Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 67, Dụ Ngôn 10 Người Trinh Nữ.
Giê-xu nói, trước sự hiện diện của các nông dân, của Giô-ca-na cùng với Y-sa-áp, nhiều môn đệ và các phụ nữ, trong đó có mẹ Maria rất thánh, Mát-ta và nhiều người dân Bê-ta-ni, tất cả các tông đồ đều hiện diện. Đứa trẻ ngồi ngay trước mặt Giê-xu, không để rơi mất một lời nào. Bài thuyết trình đã bắt đầu một lát rồi, nhưng hãy còn những người đang tới. Giê-xu nói,
và vì sự sợ hãi mà thầy thấy rõ nơi nhiều người, nên hôm nay thầy muốn tặng các con một dụ ngôn êm đềm đối với những ai có thiện chí, cay đắng cho những người khác. Nhưng loại người thứ hai này vẫn có phương tiện để loại bỏ sự cay đắng này. Họ cũng hãy trở nên người có thiện chí, và lời quở trách mà dụ ngôn này làm nảy sinh ra trong lương tâm họ sẽ ngừng lại. Nước trời là nhà của các hôn lễ được cử hành giữa Thiên Chúa và các linh hồn. Giờ phút người ta vào đó, tức là ngày vu quy. Vậy hãy nghe đây, tại nước ta, đó là một tập tục. Các người con gái trẻ hộ tống chú rể khi anh ta tới, để dẫn anh ta đi giữa ánh sáng và tiếng ca về nhà tân hôn cùng với vị hôn thê êm ái của anh ta. Đoàn tỳ tùng rời bỏ nhà vị hôn thê, cô này đội voan và cảm động, hướng về nơi mà nàng sẽ là hoàng hậu, tới một căn nhà không phải là nhà nàng, nhưng sẽ trở nên nhà nàng kể từ lúc nàng kết hợp với chú rể. Khi đó, đoàn rước của các cô gái trẻ, bạn hữu của vị hôn thê, phần đông là vậy, chạy ra gặp hai người hạnh phúc này và bao vây họ bằng một vòng ánh sáng. Vậy tại một miền kia, có một hôm người ta cử hành hôn lễ. Trong khi cô dâu, chú rể với cha mẹ và bạn hữu cho nhau những quả tim vui trong nhà cô dâu, thì 10 cô trinh nữ hiện diện tại chỗ của các cô trong tiền đình của nhà chú rể, sẵn sàng để ra đón họ. Khi nghe tiếng kèn và tiếng ca từ xa vọng lại, báo cho họ biết cô dâu chú rể đã rời nhà cô dâu để đi về nhà chú rể. Nhưng bữa tiệc trong nhà hôn lễ đã kéo dài và đêm đã về. Các cô trinh nữ, các con biết, luôn luôn giữ đèn cháy sáng để không mất thời giờ và phút chót. Trong đám 10 cô trinh nữ có đèn thắp sáng và soi rất tỏ, có 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Các cô khôn ngoan rất thận trọng trang bị một lọ nhỏ đầy dầu để có thể đổ đầy vào đèn nếu thời gian chờ đợi kéo dài hơn dự liệu. Trong khi các cô khờ dại chỉ giới hạn ở việc đổ đầy dầu vào cái đèn nhỏ của các cô thôi.
Thời gian qua đi, hết giờ nọ tới giờ kia, các cuộc đàm thoại vui, các chuyện hay, các đùa giỡn để làm dịu sự chờ đợi. Nhưng sau tất cả các thứ đó, các cô không còn biết nói gì và làm gì nữa. khó chịu hay mệt mỏi, các cô ngồi thoải mái hơn. Với ngọn đèn cháy sáng, để ngay bên cạnh, rồi từ từ các cô thiếp ngủ. Tới nửa đêm, người ta thấy tiếng kêu.
Chú rể đến, hãy ra đón.
Mười cô trinh nữ giật nảy khi nghe lệnh. Chải đầu, đội khăn và vòng hoa, chạy lại bàn để đèn. Năm cái đèn đang chập chờn, tim đèn và dầu không cung cấp nữa và đã cháy hết, bốc khói với ánh sáng yếu ớt. Chỉ một cơn gió nhẹ là sẵn sàng để tắt. Trái lại, năm cái đèn kia được xếp đặt bởi các cô trinh nữ thật trọng, có ngọn lửa còn sống động và rực sáng hơn khi các cô đổ số dầu trong lọ dự trữ vào đèn.
Ôi!
Các cô khờ dại nói và năn nỉ.
Các chị cho chúng em tí dầu của các chị đi, nếu không đèn của chúng em sẽ tắt. Nếu chỉ cầm lên thôi, đèn của các chị đã quá đẹp rồi.
Nhưng các cô khôn ngoan trả lời.
Bên ngoài, gió đêm thổi và sương rơi mạnh, không bao giờ có đủ dầu để làm cho đèn mạnh, để chịu được gió và sương ẩm. Nếu chúng em cho các chị, sợ rằng đèn của chúng em cũng sẽ chập chờn. Và một đoàn các trinh nữ đi rước mà không có ánh sáng lung linh thì sẽ buồn chừng nào. Đi, chạy mau tới tiệm gần đây nhất. Hãy xin họ, hãy gõ cửa, làm hết cách cho họ thức dậy và cho các chị dâu.
Và các cô hồn hển, khăn áo nhầu nát, dính vết dơ, mất vòng hoa vì vọc vào nhau và vì chạy hỏa tốc theo lời khuyên của bạn. Nhưng khi các cô chạy đi mua dầu, thì kìa, chú rể với cô dâu ở bên cạnh xuất hiện ở cuối đường. Năm cô trinh nữ có trang bị đèn sáng ra đón họ, và ở giữa các cô dâu, chú rể vào nhà để kết thúc lễ nghi. Trong khi các cô trinh nữ hộ vệ họ tới nơi cuối cùng là nơi động phòng. Cửa đóng lại sau khi cô dâu chú rể đã vào, và những kẻ nào ở bên ngoài thì sẽ ở bên ngoài luôn. Đó là số phận của năm cô khờ dại. Vì sau cùng, các cô mang dầu về, thấy cửa đã khóa chặt, các cô gõ cửa cách vô ích, tới nỗi chảy máu tay và kêu vang thảm thiết.
Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chúng tôi thuộc đoàn rước của đám cưới. Chúng tôi là trinh nữ cầu phúc, được chọn để mang danh dự và giàu sang tới cho đám cưới của ngài.
Nhưng chú rể từ trên nhà cao rời bỏ trong giây lát các quan khách thân thiết nhất mà ông đang tạm biệt, trong khi cô dâu đi về hôn phòng và nói với họ.
Thực vậy, tôi nói với các cô, và tôi không biết các cô. Tôi không biết các cô là ai. Khuôn mặt của các cô không phải là khuôn mặt của ngày lễ chung quanh người yêu của tôi. Các cô là những kẻ tiến vị. Vậy hãy ở bên ngoài nhà hôn lễ.
Và năm cô khởi dạ, vừa than khóc vừa ra đi vào những con đường tối với những cái đèn bây giờ vô ích, với quần áo nhầu nát, khăn von lệch lạc, vòng hoa mếu mó hoặc đã bị rơi mất.
Bây giờ các con hiểu những lời gói ghém trong dụ ngôn. Từ đầu, thầy đã nói với các con rằng nước trời là nhà hôn lễ được cử hành giữa Thiên Chúa và các linh hồn. Hết mọi tín hữu được mời tới tiệc cưới trên trời, vì Thiên Chúa yêu hết các đứa con của người. Người này sớm hơn, người kia trễ hơn, sẽ đều tới lúc cử hành hôn lễ, và sẽ là số phận hạnh phúc khi được vào đó. Nhưng hãy nghe nữa đây, các con biết rằng các cô gái trẻ coi như được một vinh dự và một số phận may mắn khi được gọi để phục vụ chung quanh cô dâu. Trong trường hợp của chúng ta đây, hãy xét các nhân vật đã xuất hiện và các con sẽ hiểu rõ hơn. Chú rể là Thiên Chúa, cô dâu là linh hồn của một người công chính sau khi đã qua thời gian đính hôn trong nhà cha, tức là dưới sự che chở của giáo lý của Thiên Chúa. và trong sự vâng phục giáo lý này, bằng cách sống trong sự công chính, sẽ được dẫn tới nhà chú rể để làm lễ cưới. Các trinh nữ phục vụ là linh hồn các tín hữu, nhờ gương sáng mà cô dâu để lại, tìm cách đi tới cùng một hạnh phúc bằng cách tự thánh hóa. Đối với cô dâu, sự kiện được chú rể chọn nhờ các nhân đức của cô là dấu chỉ. Cô là tấm gương sống động về sự thánh thiện. Các cô gái trẻ trong y phục trắng, sạch sẽ và mát mẻ, đội voan trắng với vòng hoa. Các cô mang ở tay ngọn đèn sáng. Các ngọn đèn phải rất sạch sẽ, với tim đèn được dầu trong sạch nuôi dưỡng, để không có mùi khó chịu.
Y phục trắng là sự công chính được thực hành cách nhiễm nhặt, làm cho y phục nên trắng sạch. Và sắp sửa rồi, sẽ đến ngày nó được tẩy trắng hoàn toàn, sẽ không còn một tí kỷ niệm nào của cái vết nhơ xa xưa, nó sẽ là một màu trắng siêu nhiên, một màu trắng của thiên thần. Y phục sạch sẽ, bằng sự khiêm nhường, phải luôn luôn giữ y phục sạch sẽ, thật dễ dàng để giữ sự trong sạch trong lòng, và kẻ không trong sạch trong lòng sẽ không thể thấy Thiên Chúa. Sự khiêm nhường giống như nước để tẩy rửa. Kẻ khiêm nhường vì con mắt nó không bị mờ ám, bởi khói của kiêu căng nó nhiệt ra ngay khi y phục của nó bị ố. Nó liền chạy lại với Chúa của nó và thưa người.
Con đã mất sự trong sạch của tâm hồn con. Con khóc để thanh tẩy con. Con khóc ở chân Chúa và lạy Chúa. Là mặt trời của con, xin hãy tẩy trắng y phục của con bằng sự tha thứ nhân từ của Chúa, bằng tình yêu phụ tử của Chúa.
Y phục mát mẻ, ôi sự tươi mát của con tim, các trẻ em có được tiếp theo sau một ân huệ của Thiên Chúa. Các người công chính có được nhờ ơn của Thiên Chúa và thiện chí riêng của họ. Các thánh có được nhờ ơn của Thiên Chúa và ý chí của họ, quyết chí đi tới mức anh hùng. Nhưng các người tội lỗi, mà các linh hồn ăn mặc rách rưới, bị cháy, bị nhiễm độc, bị dơ bẩn, có bao giờ họ có thể nhìn thấy y phục của họ mát mẻ nữa không? Ồ, có chứ, họ có thể có. Họ bắt đầu có từ lúc họ nhìn mình với con mắt khi dễ. Họ gia tăng nó khi họ quyết định thay đổi đời sống. Họ hoàn thiện nó khi họ dùng sự sám hối để thanh tẩy, để khai trừ nọc độc, tự săn sóc mình, để làm lại linh hồn khốn nạn của mình. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ từ chối trợ giúp kẻ sinh sự cứu trợ thánh thiện của người. Với ý chí riêng, họ quyết đi tới sự anh hùng tột bậc, vì trong nó không có vấn đề bảo vệ những gì nó có, nhưng là tái thiết những gì nó đã phá đổ. Vì vậy, với nỗ lực gấp đôi, gấp ba, gấp bảy, bởi một sự thống hối bền vững không nguôi về cái tôi đã phạm tội, sau cùng, nó đem linh hồn nó tới sự tươi mát, mới mẻ của trẻ thơ, được làm cho trở nên quý báu bởi cái kinh nghiệm đã làm cho nó trở nên thầy của các kẻ trước kia giống như nó, tức là các kẻ tội lỗi.
Khăn voan trắng là sự khiêm nhường, thầy đã nói.
Khi các con cầu nguyện hay làm việc thống hối, hãy làm thế nào để người đời không nhận thấy?
Trong sách đạo đức có nói,
tiết lộ điều bí mật của đức vua là không tốt.
Sự khiêm nhường là tấm voan trắng mà người ta mang để bảo vệ những việc tốt đẹp, những việc tốt người ta đã làm và những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho. Đừng tự kiêu vì tình yêu ưu tiên mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đừng tìm cái vinh dự ngu xuẩn của con người. Như vậy ơn huệ sẽ bị cất lấy đi. Nhưng hãy hát khen Chúa trong nội tâm con tim.
Linh hồn tôi ca tụng Chúa, vì Chúa đã đoái nhìn sự thấp hèn của tôi tá Chúa.
Jesus dừng lại một lát và liếc nhìn về phía mẹ người đang đạo mặt dưới khăn voan của mẹ và cúi sâu xuống như để sửa lại mái tóc của đứa trẻ đang ngồi ở chân người, nhưng thực ra là để giấu sự xúc động về kỷ niệm này của mẹ.
Đội triều thiên hoa, linh hồn phải xe kết vòng hoa của nó mỗi ngày bằng các hành động của nhân đức, vì trước nhan đấng tối cao không gì được có tì vết và không gì được mang bộ mặt ơ hờ sao lãng. Thầy đã nói vòng hoa hàng ngày, vì linh hồn không biết được lúc nào Thiên Chúa, chú rể sẽ hiện ra với nó và bảo:
hãy đến.
Vậy không được chán nản việc làm mới lại vòng hoa. Đừng sợ, các bông hoa tươi ít lâu thì mất vẻ tươi tắn của nó, nhưng các bông hoa của triều thiên các nhân đức thì không bị như vậy. Thiên thần của Thiên Chúa mà mỗi người có ở bên cạnh sẽ thu lượm những vòng hoa hàng ngày này mà mang lên trời, và sẽ dùng nó làm một cái ngai cho vị thánh mới khi người lên đó như một cô dâu trong nhà hôn lễ.
Cầm đèn sáng cùng một trật để tôn kính chú rể, để soi đường, đức tin là điều sáng láng chừng nào, và nó là người bạn êm dịu chừng nào. Nó cho một ánh sáng chiếu tỏa như một ngôi sao, một ngọn lửa tươi cười, vì nó yên tĩnh trong sự chắc chắn của nó. Một ngọn lửa làm sáng lên cho tất cả cái dụng cụ mang nó, cả thân xác của người được đức tin nuôi dưỡng ngay từ dưới đất này cũng như đã được sáng láng hơn và siêu nhiên hơn, ngăn cản sự già nua trước tuổi. Vì những kẻ tin, để cho mình được hướng dẫn bởi lời của Thiên Chúa và các giới răn của người để đi tới việc chiếm hữu Thiên Chúa cùng đích của nó, và bởi vậy nó chạy trốn tất cả những gì là đồi bại. Nó không băn khoăn, sợ sệt, hối hận. Nó không bị bó buộc phải cố gắng để ghi nhớ những lời dối trá của nó hoặc che giấu những hành động xấu của nó. Và nó bảo trì tính không thể đổi trụy, luôn luôn trẻ trung đẹp đẽ của các vị thánh. Một xác thịt và một dòng máu, một tinh thần và một con tim trong sạch đối với mọi thứ dâm đãng, để bảo trì dầu đèn cho đức tin, để cho nó một ánh sáng không pha khói, một ý chí bền bỉ để luôn luôn nuôi dưỡng ánh sáng này đời sống mỗi ngày, với những lừa gạt, những nhận định, những giao tiếp, những quyến rũ, những đụng chạm của nó cũng phơi bày ra để làm giảm bớt đức tin ư? Không, điều đó không được xảy ra. Mỗi ngày hãy đến với nguồn của thứ dầu ngọt ngào, dầu của sự khôn ngoan, dầu của Thiên Chúa. Một cọn đèn sắp hết dầu có thể bị tắt bởi một cơn gió nhẹ, bởi làn sương nặng ban đêm. Ban đêm, giờ của sự tối tăm, của tội lỗi, của cám dỗ đến với mọi người, đó là đêm của linh hồn. Nhưng nếu linh hồn được đầy dầu đức tin, ngọn lửa của nó sẽ không bị tắt bởi các cơn gió của trần gian, cũng như sương mù của tình dục.
Để kết luận, hãy canh chừng, canh chừng, canh chừng. Kẻ bất cẩn dám nói:
ồ, Thiên Chúa sẽ đến vào lúc tôi còn có ánh sáng nơi tôi.
Rồi bắt đầu ngủ, thay vì phải canh chừng. Ngủ thì sẽ thiếu những gì cần thiết để trỗi dậy ngay vào tiếng gọi đầu tiên. Kẻ nào chờ tới phút chót mới đi tìm dầu đức tin, hay cái tim đèn bền chắc của thiện chí, sẽ chạy và liều mình bị ở lại bên ngoài khi chú rể đến. Vậy hãy tỉnh thức và thận trọng cách kiên gan với sự trong sạch, với sự tinh cẩn, để luôn luôn sẵn sàng lúc Thiên Chúa gọi. Vì thực sự các con không biết lúc nào người sẽ đến. Các môn đệ yêu dấu của thầy, thầy không muốn dẫn các con tới sự sợ hãi Thiên Chúa, nhưng tới chỗ có đức tin vào lòng nhân từ của người. Các con ở lại, cũng như các con sẽ ra đi. Hãy nghĩ rằng, nếu các con làm như các trinh nữ khôn ngoan đã làm, các con sẽ được gọi, không phải chỉ để hộ tống cho chú rể, nhưng giống như với người đàn bà trẻ Esther, được làm vợ vua thay vì bà Vashti. Các con sẽ được chọn và trúng tuyển làm cô dâu, vì chú rể đã
tìm thấy trong các con tất cả các ơn phúc, tất cả lòng yếu ái hơn mọi người khác.
Thầy chúc lành cho các con. Các con sắp đi, hãy mang trong các con và mang tới cho các bạn con tất cả những lời thầy đã nói với các con. Bình an của Chúa luôn luôn ở cùng các con.
Giê-xu lại gần các người nhà quê để chào họ một lần nữa. Nhưng Gioan Endor nói nhỏ vào tai người:
Thầy ơi, bây giờ Giuđa đang ở đó.
Không quan trọng, hãy hộ vệ họ ra xe và làm điều thầy đã báo con.
Những người tụ họp tàn mát từ từ. Nhiều người nói gì với Lazaro và ông này quay lại với Giê-xu. Khi người đã từ biệt các người nông dân để trở lại từ phía họ, ông nói:
Thưa thầy, trước khi rời bỏ chúng con, xin thầy nói cho chúng con nghe nữa. Đó là điều các con tim ở Bethany mong muốn.
Đêm đã về, nhưng yên tĩnh và trong sáng.
Nếu các con muốn tụ họp trên cỏ đã cắt, thầy sẽ nói với các con trước khi rời bỏ cái xứ bạn thân này, hoặc là ngày mai, lúc rạng đông, bởi vì bây giờ là giờ chia tay.
Vậy trễ hơn, tối nay đi.
Mọi người đều nói:
Như các con muốn. Bây giờ, hãy giải tán. Vào giữa vòng canh thứ nhất, thầy sẽ nói với các con.
Con đèn luôn mang đầy dầu. tình thương đợi chờ, vì hằng mong ước được xem trăng sẽ nên cây đèn dầu không thể tỏa sáng. Năm cô khờ đó mê man miên man, say sưa mộng mì lao thân ngủ vui. Nửa đêm một tiếng chàng kia, hãy mau thức dậy để nghênh đón người. Bạn ơi tình thương đón Chúa, đón Chúa. Tuyệt vọng bên tai ta không biết người, hãy như năm cô khôn ngoan hân hoan, ngày Chúa sẽ đến ngài sẽ mỉm cười cùng bạn. Cửa trời rộng mở mời bạn đến dự tiệc cưới trong nước trời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.